Lý do nào mà cán binh Bắc Việt nó không phải tránh là vì khi mà tôi có hỏi các nhân viên của bộ sở thống kê thì họ báo cáo là chỉ từ có 2-3% là cán binh Bắc Việt hồi tránh mà thôi, còn đa số là những người Việt cộng gốc miền Nam. Thì tôi quan niệm rằng nếu mà đưa được nhiều cán binh Bắc Việt về hồi tránh thì cuộc chiến sẽ giảm. Thế thì cái anh cố vấn đó không trả lời được câu hỏi đó. Và tôi có yêu cầu là anh về anh nghiên cứu nhờ những các chuyên viên của các anh nghiên cứu và trả lời tôi câu hỏi đó. Ít nhất là phải có lý do nào nó không về. Về phương diện tổ chức, về phương diện kiểm soát, về phương diện thiếu liên lạc, thông tin liên lạc giữa bên mình với lại bên cán binh Bắc Việt, hay lý do nào đó, hay là lý do motivation, thì cái đó phải tìm cho ra và đánh trúng điểm mình có thể thành công. Thế thì anh ta ghi nhận chuyện đó, anh ta lấy quyển sổ nốt ra về, anh ta sẽ báo cáo cho thượng cấp. Và tôi đồng thời yêu cầu là trong lúc chờ đợi các anh tìm ra được cái solution cho tôi như thế, thì tôi muốn các anh thử làm một chiến dịch, thử xem rằng những các cái chiến dịch hồi xưa các anh làm đó có đúng không? Là các anh làm như thế nào, bây giờ các anh cũng lại làm như thế, để xác nhận với những cái điều mà cái tôi muốn biết là từ trước giờ các anh chỉ làm những tuyên truyền như vậy, rồi sử dụng những các cái truyền đơn giải xuống các khu mật khu, rồi thì sử dụng các cái hô-bác-lơ ở trên máy helicopter để mà kêu gọi cán binh Việt Cộng về hồi tránh khi mà có một đồng ngũ của họ đã về hồi tránh của mình với mình rồi. Thế thì các anh phải làm thử lại cho tôi một cái chiến dịch y như trước kia anh đã làm, để từ đó tôi rút ưu khuyết điểm chiến dịch đó. Với lại khi mà có được cái data mới của các anh rồi thì lúc đó tôi làm chiến dịch khác. Thế thì anh ta ghi nhận chuyện đó, thì từng tuần lễ sau thì anh ta xin gặp và bộ. Anh ta cho biết rằng anh ta đã trình vấn đề đó với cái gọi là Missio Council. Thì tôi hỏi Missio Council là cái gì? Anh bảo là ở chúng tôi có một cái cơ quan chỉ đạo cao nhất gọi là Missio Council. Tôi hỏi gồm những ai?
Mission
Council. Thì anh ta nói là Mission Council đó gồm có ông Bunker, ông Kumbi và ông tướng Abraham. Thì ba người đã quyết định là tất cả những cái điều gì ông nói với tôi trên đường đi Bình Long, đi Phước Long cái gì đó, thì họ chấp nhận như vậy rồi. Thế thì sẽ có một ông trung tá về Sai Ua sẽ đến đây để mà trình bày kế hoạch đó. Là ông trung tá đó là thuộc văn phòng tâm lý chiến của ông tướng Abraham. Thế thì mấy ngày hôm sau thì cái anh trung tá đó lại, anh trình bày, anh nói là chúng tôi sẽ lấy cái khu vực Dương Minh Châu ở Tây Ninh đó, và cái khu đó vì hiện nay có hai sư đoàn Bắc Việt đang trú đóng ở đây làm mục tiêu, và chúng tôi sẽ cần hai đại đội võ trang tuyên truyền của bộ triệu hồi và sẽ đưa lên trên biên hòa để huấn luyện trong thời hạn một tháng. Lúc đó là vào khoảng tháng giêng thì phải, tháng giêng năm 70, bởi vì họ có đề nghị là sau Noel thì họ bắt đầu, thì tôi bảo để cho tháng giêng. Thế thì tất cả vấn đề lương thực, tiền bạc các thứ thì bên COS, tức là bên cố vấn, đoàn cố vấn của Mỹ sẽ cung cấp hết. Huấn luyện viên và các chương trình huấn luyện thì cũng do cho họ bên cố vấn Mỹ cung cấp. Bên phía bộ thì chung cung cấp địa điểm và những cái gì khi cần. Thế thì sau khi mà tung cái đoàn võ trang tuyên truyền đó vào trong chiến khu Dương Minh Châu với những cái chỉ thị rõ rệt, và nếu mà có người hồi chánh nào về phe mình thì họ được thu băng ngay và truyền đơn in ngay lập tức, và truyền đơn sẽ giải ở trong cái khu vực mục tiêu đó, và đồng thời cái tiếng nói của cái người đồng ngũ của Việt Cộng đó sẽ phổ biến ở trên thu băng, ở trên phổ biến ở trên máy bay trực thăng để kêu gọi những người này về. Thế thì lúc đó thì tôi có yêu cầu cái anh trung tá đó là anh xem lại cho tôi những cái truyền đơn mà tôi thấy rằng dưới sở tuyên vận có nộp cho tôi, vẽ những cái hình một nấm mồ, nói rằng đấy là nấm mồ của các anh cán binh Bắc Việt, nếu không về thì chết. Thế thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề truyền đơn lâm thời anh phải sửa lại, bởi vì như nhục mạ người ta như thế này thì đối với người quốc gia như tôi chẳng hạn, tôi không bao giờ hồi tránh các anh. Thí dụ anh gây kêu gọi những vấn đề tình yêu quê hương, tình yêu đồng bào chẳng hạn, đừng có chém giết nhau thì còn được, thì còn bây giờ mà xúc phạm người ta bảo là vẽ cái mộ như này mày không về mày chết, thì sức mấy người ta về. Anh xem lại chờ các anh làm như thế nào các anh làm, nhưng mà xem lại vấn đề đó để trình tôi sau. Thế thì họ đi. Thế và cái chương trình đó ấy, thì đầu tháng Giêng họ thực hiện, thì tôi có chỉ thị cho các cái đi triệu hồi địa phương, đi triệu hồi liên hệ và cái sở kế hoạch, cũng như là cái khối cái nhà công tác của bộ triệu hồi để hỗ trợ chương trình như vậy. Thế thì bây giờ mở dấu ngoặc thêm vào cái vụ mà câu hỏi của cậu hỏi là tại sao rút lui khỏi bộ triệu hồi, thì đây nó nhân cái chuyện này nó dính một chút vào. Thế thì vì những cái chuyện này làm là tôi làm thắng, và sau đó chỉ báo cho Hồ Văn Trâm biết rằng có một chương trình như vậy, bởi vì về phương diện khả năng thì tôi biết Hồ Văn Trâm không đủ khả năng để mà handling được vấn đề như vậy, không đủ kiến thức để mà biết vấn đề, và cũng không đủ những các cái khả năng để mà giữ các bí mật cho tới phút chót. Và tôi chỉ báo cho anh ta biết một cái đại cương cái sự việc như vậy, tại vì anh là đồng tổng trưởng, anh phải biết chuyện đó. Thế thì rồi về sau này chừng độ một tháng sau thì có một sự việc này, là có cái anh giám đốc nhà kế hoạch tên anh là Lưu Hùng, anh ấy cầm một cái copy của một tờ báo là Washington Post. Anh đến, anh nói là ông Bebo là cố vấn trưởng của Bộ Triệu Hồi ở bên COS, bên USIS sang, bên USAT chứ mày USIS sang, phàn nàn rằng Bộ Triệu Hồi đã tiết lộ một kế hoạch nào đó mà ông phụ tá đã bàn với lại bên phía Mỹ, bên tòa đại sứ Mỹ, để mà đưa cán binh Bắc Việt về hồi chánh. Vì tôi không cho cái anh giám đốc kế hoạch biết cái chuyện đó, anh làm kế hoạch nhưng mà chỉ tụi chúng thì chỉ ngồi đó thôi, vì cho càng nhiều biết thì càng tiết lộ bí mật thì nguy hiểm. Thế anh này anh không biết chuyện đó, anh bảo là ông Mebo sang ông phàn nàn như vậy, và ông có nói thêm là từ nay đi bên phía Mỹ sẽ không cho chính phủ Việt Nam biết một chút gì về những hoạt động chống cộng của họ nữa, là vì nếu cứ tiết lộ như thế này thì cái bí mật quốc gia bị tiết lộ hết. Thế thì ông ấy không dám gặp ông phụ tá. Thế ông chỉ đưa lại, ông chỉ nói lại chứ chưa đưa cái bản, chưa cái đưa bản Washington Post. Thế tôi bảo anh ấy, bảo là có cái chuyện đó có, nhưng mà tiết lộ tôi không biết. Thì anh ấy bảo là ông Bebo, ông nói là ông tổng trưởng của mình tiết lộ cho báo chí. Thế tôi bảo là anh sang ngay ông Bebo, nói là ông phụ tá cần một copy của cái bản Washington Post đó, rồi tôi sẽ trả lời. Thế này anh ấy liên lạc thì bên kia họ có photocopy một bản Washington Post. Thì cái bài báo Washington Post đó, một cái anh ký giả nào đó anh đến anh xin gặp ông tổng trưởng hỏi về những kế hoạch như thế nào, thì ông tổng trưởng Hồ Văn Trâm ông ấy nói là bây giờ đang làm kế hoạch lớn để đưa cán binh Bắc Việt về. Thì thằng nhà báo nó cũng biên nguyên văn như vậy, thì bắt được thằng hội chính viên nào mà về thì là nó đưa lên Hồ Park Lơ để mấy bao nhiêu đại đội võ trang tuyên truyền những cái gì mà tôi nói cho Hồ Văn Trâm, hoặc anh Trâm tiết lộ đó, thì nhận viết ở Washington Post. Và đó là cái lý do mà là bên phía Mỹ nó phản đối. Thế thì trong cái câu chuyện đó thì anh Lưu Hùng ấy còn báo cáo thêm là ông tướng Abraham ông tức lắm, ông đập bàn, đập ghế. Vậy dùng cái danh từ đập bàn, đập ghế. Thành ra ra anh Lưu Hùng nói là bên phía Mỹ giận dữ lắm. Thế nên tôi có bảo là thôi được rồi, cái chuyện này như vậy là ông tổng trưởng của mình, khi mà anh mang cái bản lên tôi đọc xong rồi, thôi được rồi, như vậy ông tổng trưởng của mình có tiết lộ bí mật thật. Thì chuyện này là lỗi về phần mình, nhưng mà để tôi sẽ trình với ông tổng trưởng để xem vấn đề giải quyết như thế nào. Thế tôi mang bài báo lên tôi thấy ở mặt Hồ Văn Trâm, tôi bảo là tại làm sao tôi đã bảo cậu là đừng có lưu ý là những chuyện là chuyện bí mật mà giờ cậu lại tiết lộ cho báo, tại sao cậu làm chuyện này. Và thằng Abraham nó bảo nó đập bàn đập ghế vậy thì nó không cho chính phủ Việt Nam mình biết những kiến thức như thế này, như vậy nó xúc phạm vào cái danh dự của mình, thì làm sao mình làm việc được. Thế giờ thì anh đã tiết lộ thật, thế thì bài báo nói đây này, thế thì anh phản ứng như thế nào? Thì câu trả lời của Hồ Văn Trâm thế này là thôi thôi, mình không phản ứng gì cả, cái vụ này là CIA với military hai bên nó chống nhau thì mình không giải gì, mình dính vô. Thế thì tôi bảo là cái chuyện nó chống nhau mặc mẹ nó, cái vấn đề ở đây á, là nó đập bàn, nó chửi anh, nó chửi chính phủ mình, nó bảo anh tiết lộ bí mật, thì bây giờ mình trả lời cái tiết lộ bí mật đó, chứ không phải là cái chuyện mà CIA với lại tụi Mỹ military nó chống nhau, nó phá nhau, chuyện đó là phần tụi nó. Thì Hồ Văn Trâm lặng thinh không trả lời được. Thế tôi bảo nếu mà anh không trả lời thì tôi sẽ trả lời, nhưng mà tôi thấy rằng tôi khó trả lời vấn đề này lắm, để tôi suy nghĩ đã. Thế rồi về tôi suy nghĩ là đối với phía Mỹ bây giờ đằng nào lỗi cũng của mình rồi, là tổng trưởng của mình tiết lộ những cái tin tức như thế này nó phản đối là đúng, bởi vì khi tiết lộ như vậy thì hai cái sư đoàn đó nó sẽ di chuyển chỗ khác, chứ không, nó không còn ở khu chiến khu Dương Minh Châu nữa, thì mình làm sao mình làm có hiệu quả được. Mà cái này là một cái testing program để xem rằng những cái hiệu nghiệm của cái chương trình chi hồi cũ nó như thế nào, và từ đó khi mà có những dữ kiện mới thì mình có làm chương trình mới. Thế thì về suy nghĩ tôi bảo là mình không trả lời cũng không được, mà trả lời là mình lỗi rồi, thế thà rằng mình cứ nhận là mình lỗi đi, nhưng mà mình đặt vấn đề là cái chủ quyền của mình là anh đến anh giúp tôi chứ không phải anh đến anh quyết định. Mà anh đập bàn như vậy là không được, bởi vì anh không phải là người đến đây để chỉ huy chúng tôi. Anh dựa trên cái concept đó tôi mới cho Lưu Hùng, lại gọi Lưu Hùng, báo cho Lưu Hùng biết rằng anh mời ông Bebo đến đây tôi sẽ phản đối về cái vụ mà ông Abraham đập bàn và đã nói cho anh biết chuyện đó. Sở dĩ tôi phải nói như thế là vì nếu mà tôi giải quyết thẳng với Bebo thì những người ở trong bộ, vì anh Lưu Hùng là một người nhân viên của bộ, nó biết chuyện đó thì nó sẽ hiểu rằng Đại Việt khi mà vào chính quyền, Mỹ nó chửi như chó mình cũng phải nhận. Và khi nó chuyển cái tin tức đó qua Lưu Hùng thì nay tôi lại chuyển qua Lưu Hùng, và tôi báo cho Lưu Hùng biết là đến đây tôi phản đối cái nặng này. Thành ra khi hẹn cái giờ đó Bebo đến thì tôi bảo là anh đến anh tiếp nó, anh đưa vào trong phòng tôi, để sau lúc đó anh đi ra. Thế thì vào thì tôi đầu tiên tôi nhận rằng ông tổng trưởng của tôi có những mistake thật là phổ biến chuyện đó, tôi đọc cái đấy rồi, tôi có thảo luận với ông ta rồi. Thì tôi nhìn nhận rằng đấy nó là một cái mistake. Thế nhưng mà tôi rất unhappy về cái thái độ của người Mỹ. Unhappy ở cái chỗ là ông Abraham ông ấy đã đập bàn và nói rằng không có cho chính phủ Việt Nam biết một cái tin tức gì, bởi vì cho biết tin tức gì là lại cái tiết lộ bí mật cho Việt Cộng hết. Thì tôi phản đối, tôi protest cái chuyện đó. Bởi vì các ông đến đây, các ông giúp chúng tôi, và các ông nhìn nhận rằng chúng tôi là người là nước có chủ quyền, có superiority, của cái sovereignty của chúng tôi, mà tại sao lại có cái chuyện như vậy. Tôi hoàn toàn tôi phản đối những cái chuyện như thế. Thế thì sau khi anh này ngồi nghe, anh ghi nhận chuyện đó, anh báo cáo lại. Thế thì lúc trước khi mà cái thằng Bebo nó nói với anh Lưu Hùng, nó bảo là nó hủy bỏ cái chương trình đó, nó không có tiếp tục nữa. Thế thì rồi sau này thì anh ta lại sang xin gặp tôi mà là cho tiếp tục trở lại cái chương trình như vậy. Và cái hai sư đoàn của Việt Cộng ấy, theo tin tức của nó, của bên Mắc Vi được biết là nó vẫn còn ở chiến khu Dương Minh Châu và tiếp tục cái chương trình đó. Thế đấy đó là cái vấn đề mà liên quan tới cái chính sách của bộ, là mình không có làm gì cả mà nó làm, và nó làm nó không có đến nơi đến chốn, và nó vẽ hiêu vẽ cuội ra nó thảy cho mình làm. Và đó là cái lý do mà tôi về sau này, cậu biết là bên USAC nó dự trù 2 tỷ đô la là tôi tiến tới lập cái viện nghiên cứu, mà sau khi mà tôi cải tổ trường luật xong là lập một cái viện nghiên cứu và cái research với lại cái gọi là political institution ở Sài Gòn, để mà vừa làm nghiên cứu vừa làm huấn luyện cán bộ để mà đưa về nông thôn, là cái lúc mà cậu làm phụ tá tổng trưởng kế hoạch mà nó loan báo nó có 2 tỷ đô la để làm research, cái đó là chuẩn bị cho cái vụ đó. Và nếu không có thì đằng nào cũng phải làm một cái cơ quan nghiên cứu cho đàng hoàng để làm chính sách chính phủ, bởi vì chả có chính sách khỉ gì cả. Đấy là cái chuyện ở trong chính quyền. Thế thì ngoài cái vấn đề mà bất lực của cái Hồ Văn Trâm ra, nó còn có những vấn đề mà vấn đề tiền bạc. Thế thí dụ như là lúc ông Nguyễn Ngọc An ông ấy vào, ông ấy ký cái ước với nhà phát hành Thống Nhất và Đồng Nai, thì tôi không nhớ là những cái nhà nào nợ nhiều tiền nhất, và tôi chỉ được báo cáo là có một nhà phát hành mình nợ 1,6 triệu và một cái nhà phát hành khác là 400,000 thì phải. Là vì ông ấy đã mua báo của cái nhà phát hành đó để phổ biến cho các ti chiêu hồi, để cho các hội sinh viên nó đọc, giờ không trả tiền gì cả. Thì đến lúc tụi tôi thay thế vào trong đó thì phải lo thanh toán. Thế thì cũng có nhiều ngã, thì người ta có đề nghị với tôi là cứu sát giả cái vấn đề tiền đó đi, thì tôi bảo là nợ của ai tôi trả, tiền của nhà nước tôi không thể bỏ túi của tôi được, tôi sẽ trả về đó. Nhưng mà phải có hồ sơ sổ sách thực tế trong cái việc mà trả. Ông Nguyễn Ngọc An ông đã ký cái tiền đó, tất cả những biên lai biên nhận thì nó phải có ở sở hành chánh kế toán, thì tôi sẽ chỉ thị cho nó. Nhưng mà để tôi có ngày giờ đã, bởi vì mới vào thì những vấn đề đó không phải là vấn đề ưu tiên. Thế thì khi thấy tôi nói như thế thì chắc chắn là mấy cái anh Đồng Nai và anh Thống Nhất thì có lẽ biết được rằng chắc chắn là không sơ múi được chuyện, bởi vì nếu mà tôi kiểm soát hồ sơ sổ sách thì làm sao mà có cái chuyện mà trả cái số tiền khoảng độ 2 triệu tiền mua báo trong quá khứ đó. Thế thì tôi có chỉ thị cho cái sở hành chánh, cái nhà hành chánh là nộp tôi hồ sơ để tôi coi xem có thiếu nợ thật không. Thế thì lúc đó Hồ Văn Mẫn làm tổng thư ký rồi, thì thường thường là phải nộp qua tổng thư ký mới nộp qua tôi. Thế thì cái hồ sơ đó nộp, tổng thư ký nộp rồi 3 ngày sau, vì tôi cũng chưa giải quyết là vì cũng có nhiều việc, thế Hồ Văn Mẫn vào và thưa anh xin anh xem cái hồ sơ đó để mà trả tiền nợ người ta đi. Tôi bảo là tôi có nhiều việc tôi phải lo, từ từ cái vấn đề nợ người ta mình phải trả. Thế thì vài hôm sau nữa lại thấy Hồ Văn Mẫn vào nhắc cái hồ sơ đó, thì đến lần thứ 3 thì tôi bảo là thế thì nó đã hối lộ tiền bạc hay sao, chia chắc hay sao mà vào nhắc hoài như thế, vì đã có người đến xin tôi vấn đề đó rồi. Tôi bảo là đúng hồ sơ sổ sách thì tôi sẽ trả nợ ai trả, chứ không có cái kiểu như thế được. Thế Hồ Văn Mẫn sợ thì rút lui, không nói gì nữa. Thế nhưng mà tuy nhiên tôi có giao cho một công cán ủy viên ý tứ vấn đề đó, thì giờ thì để trả. Thế thì cái chuyện đó có thông qua, và đúng ra tôi cũng chẳng cần biết nó là bên trong nó là có những cái chuyện gì nữa.
Nhưng có trả?
Có trả số tiền đó, nhưng mà tôi biết được rằng, về sau tôi biết được rằng thì có lễ cho Hồ Văn Trâm một cái số tiền là mấy trăm ngàn gì đó. Đó, một vụ khác nữa là vụ một cái anh đảng viên mà cái đứng đầu là anh Phan Công Phú, và có sau đứng trong liên danh cấp tiến của huyện Ngọc Hồi. Thì anh Phan Công Phú là bí thư của cái đặc khu Lê Lợi thì phải, là tức là anh đứng đầu cái đặc khu người nông, trong đó cũng có nhiều dân biểu và nhiều hội viên hội đồng Đô Thành. Thế thì anh Phú mới đề nghị là cái anh hiện bây giờ làm ở bộ mà người Việt gốc Hoa là người như thế, thì nếu mà cử anh làm tránh sự vụ sở chiêu hội Đô Thành thì anh sẽ biếu 200 ngàn. Thì tôi có bảo anh Phú là đừng có làm chuyện như vậy để người ta hiểu lầm, thành ra nếu nó có khả năng thật thì bổ nhiệm nó, mình không có làm tiền đó. Thế thì anh Phú về mới tiếp xúc lại cái anh đó. Cái anh đó hình như trước đã làm tránh sự vụ một lần rồi, để tránh sự vụ sở đó một lần rồi. Thế thì nói là ông này ông đưa, ông phụ tá này đưa lắm, thì như không có tiền bạc thì anh có khả năng tự khắc ông bổ nhiệm, không phải xin chứ gì, không phải mất tiền với ai. Thế thì giờ về sau này biết là đi qua ngã tôi không xong, thế thì nó chạy với lại Hồ Văn Trâm, thì tự nhiên có một cái sự vụ lệnh từ nha quản trị đi lên điền qua thượng tướng, qua tổng thư ký thì qua tôi. Thế thì cái lúc đó chắc là cái việc mà các cậu chưa củng cố nội bộ xong, có sự lầm lẫn nộp qua tôi. Thế tôi phê vào cái trường hợp này, đã có người xin tôi, đã đề nghị cho tôi 200 ngàn nếu tôi không bổ nhiệm, và tôi đã bảo một cái người trung gian là như thế, thế thì để tôi cứu xét khả năng thì tôi bổ nhiệm, tôi phê vào trong cái phiếu trình bổ nhiệm làm tránh chức vụ đó. Thế nên đến lúc thì té là mọi người ngã ngửa rằng khi tôi phê vào trong đó thì đâu sợ cho làm gì nữa. Thế nhưng mà họ để luôn thời gian sau, thì tự nhiên Hồ Văn Trâm bổ nhiệm cái người đó làm tránh chức vụ thật.
Như vậy tức là cái chuyện mà cậu từ chức của chỗ hội đó là thực sự là lý do chính, là lý do cậu nghĩ rằng Hồ Văn Trâm bất xứng bất lực hơn là vì bất mãn với Mỹ, phải không?
Không phải với Mỹ.
Thế đấy, tức là nói ra vậy nó bất xứng thì mới xảy ra chuyện đó.
Bất xứng rồi tham nhũng.
Rồi.
Thế không có tư cách.
Tức là cậu từ chức hồi nào? 69 cậu vào làm
nhỉ? Thì vào 69 rồi đến đầu 70 đã
từ chức rồi.
Đã từ chức không, nhưng mà từ chức thế này. Thế thì sau cái vụ đó thì anh Phú, tại vì có cái vụ Phạm Công Phú này đó, thành ra từ đó giờ thì mới thêm vào đó thì mới đi từ chức. Anh kết kênh kia anh được bổ nhiệm. Bổ nhiệm như thế thì anh mất mặt Phạm Công Phú là bí thư của đặc khu Lê Lợi mà là một ủy viên trung ương của ban chấp hành trung ương. Thế thành ra như thế thì là đi đến cái sự việc là anh ấy bất mãn thì có thể là cả một cái khu cái khối đó nó tách, nó không chịu nữa. Đấy nó phản đối là không, đâu có bổ nhiệm, tôi đã phê vào trong đó rồi mà không, bây giờ nó chính thức nó làm rồi mà. Thì tôi không biết chuyện đó, Thế anh ra té ra là các cậu cứ bổ nhiệm làm chuyện đó. Thì nó bảo nó mất 200 ngàn nhưng mà chạy ông không được. Bây giờ tôi chạy hẳn ông tổng trưởng, tôi cho 200 ngàn làm rồi. Rồi lại còn thách thức cái anh Phong Phú nữa. Thế cái vấn đề đó mới đặt với Hà Thư Ký. Thế Hà Thư Ký thì bảo là thôi hơn chót rồi làm sao được. Thế thì tôi bảo Hà Thư Ký là như thế không thể làm được việc. Tư cách thì không có, khả năng thì không có, không biết gì mà ngồi giờ chỉ vào cái việc mà tham nhũng thôi. Thế mà khi mà tôi đặt cái vấn đề đó thì là vấn đề thì không có tiền bạc thì họ vẫn chống, có đề nghị với tôi là bây giờ mình cứ chia 50% 50% thì tôi với anh có công nhiều ở đây là 50% 50% còn 10% để cho đảng thôi. Thôi nó không đáng như vậy, không 50% gì hết.
Tôi Hồ Văn Trâm đề nghị như vậy này.
Thế thì Hồ Văn Trâm đề nghị vấn đề tiền bạc trong bộ. Thế thì anh đặt với vấn đề đó với Hà Thư Ký cũng không vượt quá cái tầm tay của Hà Thư Ký rồi, Hà Thư Ký không làm gì được nữa. Thế thì đấy là tất cả những lý do lặt vặt, tất cả những cái đó nó cộng lại với nhau.
Tôi
bảo thôi không thể làm được việc, bởi vì làm việc tư cách không có, khả năng nó không có cái gì nữa. Giờ thì để đến chỉ lo về vấn đề làm tiền thì đâu làm được việc nữa. Thành ra ở làm gì nữa. Thế này nhé, vào khoảng độ sau hơn 3 tháng thôi, tức là vào tháng 2 thì tôi đã bảo anh Ký là thôi tôi từ chức, tôi bỏ ra về. Thế thì trước khi từ chức thì tôi không nói gì với Hà Thư Ký, nhưng mà tôi gọi thì một số anh em đảng viên, mà trong đó có anh Tôn Thất Tế là anh đó vào đảng từ có lẽ vào từ hồi 1945, là giáo viên tiểu học miền Trung, anh ấy là người rất tử tế mà là công cán ủy viên. Thì mời những anh em đảng viên miền Trung vào đấy họp giữa tôi và Hồ Văn Trâm, và tôi loan báo trước là tôi sẽ họp đây, tôi từ chức và tôi sẽ báo cho tôi khi sau. Còn cái khả năng tư cách và tham nhũng như thế này không thể làm được việc, và mình sẽ mong muốn làm chuyện lớn hơn chứ không phải là chuyện nhỏ như thế này. Thế thì mọi người chạy hết, sợ hết, chỉ có mỗi anh Tôn Thất Tế anh vào anh chịu trận và nghe. Thì tôi bảo là ấy, tôi kể hết tất cả những chuyện đấy cho nghe. Thế Hồ Văn Trâm hỏi là thế thì anh sợ Việt Cộng nó ám sát hay sao mà anh ấy thôi. Tôi bảo là cái Việt Cộng ám sát thì tôi đâu có sợ gì. Tôi sợ là vì anh là người bất xứng, vô tư cách, vô liêm sỉ, ngồi với tôi dính với anh như thế thì tôi không thể ngồi được. Chứ không phải là tôi sợ Việt Cộng. Thế thì Hồ Văn Trâm nói thêm mà này. Thế thì anh đảng đưa anh vào đây, đưa tôi với anh vào đây thì anh để đảng quyết định. Tôi bảo là tôi không được đảng quyết định gì hết, thì tôi sẽ báo cho Hà Thư Ký biết như thế, giờ tôi rút. Thế thì sau khi anh Tế anh về anh báo cáo với lại anh Hà Thư Ký như vậy, thì mấy anh em miền Trung hình như theo tôi hiểu có họp với nhau thì phải. Thì tôi có làm, thì anh Ký bảo là bây giờ xin anh, thì bây giờ cái vấn đề mà tôi đưa hai anh vào trong bộ, mà bây giờ một anh đi ra thì tôi không mặt mũi nào để mà nhìn những người khác nữa. Không nhìn Thiệu nữa, để không nhìn anh em khác nào được. Để xin anh cứ ngồi đấy đi thì tính thế khác. Thế tôi bảo thôi bây giờ thì ngồi từ nay thì đi, ngồi thằng Trâm muốn làm gì làm gì. Tôi đến đây tôi đi chơi. Thế tức là vào khoảng từ tháng 2 hay tháng 3 năm 70 là thôi. Để đến lúc mà bầu cử ứng cử thì tôi ra đứng đầu lên danh bông lúa. Ứng cử bầu cử vào tháng 10 hay tháng 8 gì đó, tháng 7, tháng 8 gì đó. Năm 70. Cái nhiệm kỳ 2 của Thượng viện ấy, sau 3 năm thì có một số liên danh rút thăm đi ra để đứng đầu liên danh bông lúa, để là cái cớ chính thức đi ra, xong rồi đi ra luôn được, không có bảo không gọi là việc trở lại.
Mà liên danh bông lúa bị thất cử?
Thất cử về thứ 6.
Thế mà tại sao cậu vẫn còn ở trong Đảng Đại Việt? Tôi thấy cậu rõ ràng bất mãn với một ủy viên cao cấp này, bất mãn với cả thủ lãnh này, tại sao vẫn cậu vẫn cứ dính ở trong đó?
Không có nhất thiết là vì cái vấn đề là
nếu
là
không cải tổ được, tại sao cậu cứ chui trong đó?
Không, ở thì vẫn cứ ở và cũng hy vọng rằng đóng góp của phần mình vào để mà giải quyết vấn đề nông thôn hơn là tranh chấp vấn đề quyền lực, vấn đề tiền bạc, các thứ địa vị. Mà trong cái đó đi sinh hoạt ở nông thôn, các anh em đảng viên đó là người hết sức là tội nghiệp, hết sức nhiệt thành.
Thế thì cậu giải quyết làm sao được? Cậu không có chính quyền thì cũng có phương tiện, cậu có chính quyền thì cậu có lãnh đạo bất xứng, thì là sao cậu giải quyết được? Mà cậu hy vọng có phải là không thực tế không?
Là có thể không thực tế, nhưng mà chẳng lẽ giờ đi chạy theo hết đảng này đảng khác hay sao? Thành ra mình cũng phải ba lăng xe cái cua, cái công, cái nào lợi hơn là mình ấy chứ.
Nhưng mà từ đó cậu có làm gì để đảm tốt hơn không? Nếu mà như vậy chắc cũng chắn không được rồi.
Cũng vẫn sinh hoạt thôi chứ còn thì, và ngay cả cái tình trạng Hồ Văn Trâm cũng quá tầm tay của Hạ Tú Ký mà. Hạ Tú Ký không làm gì nữa. Chạy theo Thiệu thì cũng không làm gì được.
Tức là có lẽ cảm tưởng lúc đó là cảm tưởng bất lực.
Bất lực. Và ngay cả cái tình trạng như thế này nữa này. Hôm Hồ Văn Trâm đi sang, đi công xuất sang Đài Loan. Thế thì anh Ngô Quốc Tỉnh xử lý, bộ thông tin xử lý bộ triệu hồi. Thì hôm Ngô Quốc Tỉnh sang thì Ngô Quốc Tỉnh nói thế này. Anh Canh ơi, ông Tổng thống, ông ấy trước khi tôi sang bên này thì ông có nhắn tôi là nói là mình có làm cái gì, tiền bạc làm kín đáo, làm ở đâu thì làm, chứ đừng có làm công khai lộ liễu quá. Hồi xưa cái hồi dưới chào Ngô Đình Diệm đó, Tổng thống Ngô Đình Diệm đó, thì tụi tôi cũng làm tiền, nhưng mà chúng tôi làm cách kinh tài mua đất. Thế thì dĩ nhiên là chúng tôi biết những chỗ đất nào nó tăng giá trị sớm, thành ra kiếm được nhiều tiền lắm. Thế thì qua cái ngã đó mình lấy tiền tài trợ của đảng chứ không lấy ngân quỹ. Thế ở bên này thì thấy là ông Tổng thống ông ấy phàn nàn là mình lấy tiền của đảng để mà lấy tiền của bộ để mà cung cấp cho đảng. Thế thì tôi bảo cái chuyện đó như vậy, tôi suy đoán là anh Hồ Văn Trâm anh vào anh báo cáo ông Tổng thống là lấy tiền của bộ cung cấp cho đảng, cái chuyện đó sai, em nhà thư ký trả được gì đâu, anh Hồ Văn Trâm được đó.
Bây giờ cậu năm 70 thì cậu từ chức, vậy từ 70 đến 75 thì cậu làm những gì?
Thì về nhà đi dạy học, thì lúc đó thì làm dạy ở Vạn Hạnh, thì cũng đói thế mồ đi. Bởi vì Vạn Hạnh nó chỉ trả lương dạy giờ đi, chỉ trả được đến 6.000 một tháng thôi. Thế thì dạy ở Vạn Hạnh rồi sau để chuẩn bị vào trường luận.
Không có hoạt động chính trị nữa, từ năm 60
cũng vẫn hoạt động như thường,
đảng phái
vẫn, vẫn hoạt động đảng phái thôi,
nhưng mà hoạt động có thể nói là yếu hơn trước nhiều lắm, tại vì tinh thần nó cũng không còn.
Thực ra thì vẫn tinh thần như vậy, hoạt động tôi vẫn hoạt động, nhưng mà cái sự lãnh đạo hoạt động chung của Ban Chấp hành Trung ương yếu.
Không có
nhiều, tại vì họ mời họp vẫn họp, vẫn đông có ý kiến,
tức là có liên hệ, nhưng mà thực sự là để hoạt động của đảng bây giờ cũng không còn mạnh nữa.
Cũng thực ra thì vẫn còn như thường, và tại vì cái vấn đề mà coi như vấn đề triệu hồi của tôi vào triệu hồi hay ra triệu hồi cũng không phải là vấn đề quan trọng.
Hoạt động của đảng lúc giờ hoạt động cái gì?
Hoạt động của đảng thì lúc đó thì họ vẫn còn có những cái cơ sở địa phương, họ vẫn còn liên lạc, nhưng từ 72 giờ đi, sau khi Việt Cộng đánh ở Mùng Sơn, Tuy Hòa đó, rồi thì những trận Quảng Trị đó thì là có rất nhiều khó khăn lắm. Số đảng viên ở vùng Sơn, Tam Quan chết quá nhiều, để Quảng Trị tan nát.
Bây giờ trở lại, tôi thấy mục tiêu của đảng là làm cách mạng xã hội. Muốn làm cách mạng xã hội thì phải tổ chức quần chúng để lấy chính quyền, để làm cách mạng xã hội. Thế bây giờ đảng đã có mổ chính quyền rồi, mà cũng chẳng làm được. Vậy thì cậu hy vọng gì ở cái đảng đó?
Có thể là tính tới cái giải pháp trong tương lai là nếu mà ở chính quyền thì mình thực hiện được cái đường lối của mình đúng hơn là cái giải pháp mà đưa Hồ Văn Trâm vào trong đó, bởi vì Hà Thu Ký lúc đó cũng nhận rằng đó là sự lầm lẫn lớn lao khi mà Hồ Văn Trâm thoát khỏi tay của anh ta. Mình đã cộng tác với Thiệu thì chống lại cả đảng.
Cậu cho tôi biết thì trở lại cái vấn đề hoạt động mà đến về tổ chức của đảng đó. Trong lúc mà nói chuyện này cậu có nhắc đến tổ này, cậu nhắc đến chi bộ này, rồi gần đây cậu nhắc đến đặc khu nữa.
Khu là sau này. Về sau này khi mà ra công khai rồi đó thì có ban chấp hành trung ương này, thì trên là một anh chủ tịch, giờ thì dưới là các cái tổng ủy viên, giữa có một cái chính trị bộ mà các tổng ủy viên là thành viên của chính trị bộ, chủ tịch của đảng.
Mà ai bầu những người đó hay là chỉ định?
Bầu trong một cái phiên họp chính thức ở nhà hàng Ban Đảng.
Mà do ai bầu? Ai là những người được bầu?
Các bí thư ban chấp hành tỉnh bộ bỏ lên. Ban chấp hành tỉnh bộ này. Thế giờ thì dưới ban chấp hành tỉnh bộ có quận bộ, cũng có xã bộ, chi bộ. Tức là sau khi mà Đại Việt Cách Mạng đã tổ chức chính thức rồi,
tức là ra công khai năm 69.
Không, trước đó nữa thì đã có những cái thị bộ, chi bộ, thị bộ, tỉnh bộ, quận bộ và xã bộ đã có rồi. Thì họ bầu ở bên dưới lên. Thì
tức là theo thể thức bầu cử đấy.
Thể thức bầu cử về sau này. Trước kia thì là không.
Về sau này thì là nào?
Tức là về sau này từ sau 1965 thì tôi sinh hoạt sâu đậm và rồi thì lúc đó mới biết là có những chuyện như vậy. Còn trước kia thì tôi chắc chắn là không. Thế thì cái ban chấp hành trung ương đó, ngoài cái tổng viên ra thì nó có một cái đơn vị nữa làm cái đặc khu Lê Lợi. Thì cái đặc khu Lê Lợi này là do anh bí thư Phan Công Phú, anh ấy là người Nùng, anh ấy phụ trách tất cả những phần người Nùng là anh ấy chịu trách nhiệm. Thì cũng có ban chấp hành của anh, anh là một thành viên của ban chấp hành trung ương.
Cậu có thể nói rõ hơn về vấn đề cái liên hệ người Nùng với đảng, tại sao đảng tự nhiên có một cái chi bộ người Nùng?
Có lẽ cái này là do phần một anh đồng chí, anh còn kẹt lại Việt Nam, anh có liên hệ với một số người Nùng và từ đó họ tuyển cho người Nùng đó từ bao giờ. Khi tôi vào đó thì đã thấy hiện diện của anh ấy rồi. Thế thì chỉ biết rồi về sau này thì anh Phú ra ứng cử là dân biểu của đơn vị quận 10, anh Diệp A, quận 11, Diệp A Sáng là đơn vị quận 5, thì, ngồi Lý Sĩ Cóng là Sông Mau, và Bồng Kiến Sành phó chủ tịch hội đồng đô thành cũng ở trong cái khu quận 10, 11 gì đó, và lại em của Diệp Ba Sáng, Diệp Ba Riêng là hội đồng đô thành. Thế thì hầu như là cái phiếu của mấy người Nùng đó nó có disciplined vote, nghĩa là bỏ phiếu rất là ấy.
Cậu nói là cậu vào Nam, di cư vào Nam để đến năm 1959, cậu thấy có nhu cầu hoạt động đảng phái. Tại sao 1959? Cậu có nhớ năm 1959 cũng là cái năm mà bắt đầu có trận tấn công đầu tiên ở Tây Ninh, Việt Cộng, tại sao? Tại sao cậu tại sao làm 1959?
Không có một lý do.
Tình cờ nào?
Chỉ không có tình cờ nào cả, là vì lúc đó thì cái anh bác sĩ Trần Công Luyện thì anh đến đặt vấn đề là mình phải tham dự vào để mà tham dự vào một đảng phái nào đó để mà chống lại tụi cộng sản, thì đồng thời cũng không chịu chấp nhận cái chế độ Ngô Đình Diệm nó thi hành những chính sách độc tài đó đằng vào, chứ không có dính gì tới cái việc mà tụi Việt Cộng tới tấn công năm 59, có lẽ năm 60 ở Tây Ninh thì đúng hơn, và chiến dịch đồng khởi của nó vào tháng 7 năm 1960, không có dính dáng gì cái trận đó.
Như vậy đảng, cậu vào đảng đấy để chống độc tài, là cách mạng phải chống độc tài Ngô Đình Diệm, tức là ông cho độc tài. Mà tôi nghe nói ở ngoài ta nói đảng Đại Việt thì cũng độc tài anh chị, đảng Đại Việt nghĩa là độc tài cá nhân, những lãnh tụ Đại Việt cũng những độc tài cá nhân.
Không có chính quyền, thành ra cũng chưa biết được chưa có thể chứng minh chuyện đó. Có thể vào chính quyền lại độc tài thì chưa biết chừng, nhưng mà tôi không nghĩ là, nếu mà tôi vào chính quyền tôi không nghĩ là như vậy.
Nhưng mà cậu nói là cậu cần phải sử dụng bạo lực để giữ discipline thì cái đó có phải độc tài không?
Thì cái đó là độc tài, đúng. Nên tôi chỉ phê bình rằng không có bạo lực thành ra không thể duy trì được discipline của đảng. Nếu mà rồi sử dụng bạo lực như Hồ Chí Minh đã làm, kể cả làm đối với cái phe đệ tứ quốc tế đó, thì thì như thế mới có thể duy trì được cái sự thống nhất của Đảng, còn không có thì không tài nào có thể duy trì được sự thống nhất.
Cái nguồn tài trợ của Đảng là đâu ra? Là sao lấy tiền?
Không có, không có thì vì thường thường là phải bỏ tiền túi ra mà làm lấy, chứ không có tài trợ nào hết.
Như vậy thì tài chính của Đảng yếu lắm.
Yếu lắm.
Nhưng hoạt động chắc chắn là phải yếu lắm.
Yếu lắm.
Thế còn việc huấn luyện cán bộ hay huấn luyện đảng viên thì sao?
Huấn luyện đảng viên thì có cái chỗ nào làm chỗ đó, và cái anh tổng ủy viên tuyên huấn trung ương của Đảng ấy, thì chỉ thỉnh thoảng mở được một khóa huấn luyện cho các cái anh, nhất là anh em sinh viên.
Thế thôi.
Thế thì ngoài ra ấy thì các cái nhân viên ban chấp hành trung ương đi thăm cơ sở của Đảng để phổ biến tin tức của Đảng trên toàn quốc. Ai được đi được đến đâu thì lo cái chuyện đó, phổ biến đường lối của Đảng thì huấn luyện trên căn bản đó.
Có cái chương trình, một cái chương trình nào được tổ chức quy củ để thực hiện một
không
cách
có. Không có.
Thường xuyên không có.
Không có.
Có tài liệu học tập không?
Tài liệu học tập không có. Có ra cái tờ báo sinh tồn thì rồi về sau đến khoảng 72 thì thôi, thì phải 73 thì thôi.
Trong giai đoạn thì tôi nói là năm 75, cậu có cái quan điểm gì về số đảng viên của Đảng Đại Việt không? Khoảng bao nhiêu?
Không tính được. Không ước tính được.
Không làm sao biết được. Bây giờ cho tôi hỏi lại là cậu có biết gì về những giai đoạn trước đó không? Cậu làm năm 59 này, rồi cậu có liên lạc với những đảng viên ngày cũng cử cựu như anh Hà Thúc Ký chẳng hạn, thì có họ có nói gì về giai đoạn trước đó, cái giai đoạn mà trước hết là cái giai đoạn chiến khu Ba Lòng, cậu biết gì về đoạn đó không?
Chiến khu Ba Lòng thì anh Ký có kể sơ thôi chứ không nhiều lắm. Thành ra một anh đồng chí khác về sau là trung tá trong quân đội Cộng Hòa thì anh ấy nói anh ấy là người tiếp nhận vũ khí ở chiến khu Ba Lòng.
Vũ khí của ai?
Vũ khí của tiểu khu Quảng Trị, mà Thiệu là tiểu quan khu trưởng, Trần Thiện Khiêm là tham mưu trưởng, thì chính Trần Thiện Khiêm cung cấp vũ khí cho anh.
Vũ khí cho anh ấy.
Để anh làm gì? Để chuyển sang vào chiến khu Ba Lòng.
Để chống ông Diệm. Như vậy tức là ông Thiệu với ông Khiêm đã chống ông Diệm từ trước rồi, từ lâu lắm rồi không?
Bí mật để cung cấp vũ khí.
Ngày xưa hồi ở Việt Nam, tôi có đọc cái tờ Intelligence Report của The Economist đó. Thì họ có nói là ông Khiêm, ông Thiệu là đảng viên Đảng Đại Việt, có cái điều gì đúng không?
Tôi không biết rõ vì không chứng minh, chứng kiến được chuyện đó, nhưng mà theo những người nói lại thì có. Thì ông Thiệu là đảng viên Đại Việt, Trần Thị Khiêm cũng là đảng viên Đảng Đại Việt. Thì chỉ nghe nói lại thôi,
còn chứ không có việc chứng. Thế còn trước cái giai đoạn chiến khu Ba Lòng, giai đoạn 45, 46, giai đoạn 50, 54 thì Đảng Đại Việt, ở trong Đại Việt có cái mix gì về, hay là một cái collective memory gì về giai đoạn đó, về lãnh tụ, hay là về cái sự cư xử, cái sự tương quan của mình với Cộng sản, với Pháp hay là với Bảo Đại không?
Không biết gì, chỉ nghe nói lại mà không có sure cho lắm chuyện đó, thành ra để cho hỏi mấy cái anh, refer đến mấy cái anh, thì anh ấy có liên hệ tới chuyện đó thì anh biết hơn là mình nói phỏng đoán.
Ok, thì cậu có cho tôi những cái danh sách của những người đó.
Bây giờ thí dụ như Đào Nhật Tiến chẳng hạn, Trương Thị Thỉnh.
Cậu có thể nói qua Đào Nhật Tiến là gì, Trương Thị Thỉnh cho để tôi có.
Đào Nhật Tiến thì anh này là một trong những người mà dính líu tới được huấn luyện ở trường lục quân Yên Bái, rồi thì bị Việt Cộng đánh chạy sang Tàu. Thì anh này thì liên hệ với Phạm Văn Liễu cái chặt chẽ. Thì nhưng hình như về sau này cũng có chuyện bất hòa với Liễu, sau khi Liễu tham gia cái mặt trận của Cơ Minh thì phải. Thế thì hiện bây giờ Texas, địa chỉ đây rồi. Trương Thị Thỉnh là em ruột của Trương Tử Anh. Thế dĩ nhiên là trong cái gia đình đó họ cũng có thể biết được một số chi tiết. Thế còn Đinh Trình Chính thì cũng ở trong quân Yên Bái thì chắc là cũng biết được một số chi tiết gì đó.
Mà Đinh Trình Chính là Đại Việt hay là Quốc dân Đảng?
Không biết rõ, nhưng chỉ biết rằng anh này chính là người ở trong lục quân Yên Bái. Thì đã thử, tôi không biết rõ, nhưng mà tôi nghe thấy nói lại thì lục quân Yên Bái là của Đại Việt lập ra. Nhưng mà có người, nhiều người về sau nói là cũng có huấn luyện cả các cán bộ của Việt Quốc ở trong đó. Thế thì Đinh Trình Chính có thể biết. Nhưng mà có điều chắc chắn là anh Lê Đức Hợi là người đã làm đồng lý văn phòng cho Phan Huy Quát lúc làm Bộ trưởng Ngoại giao một thời gian nào đó, cũng ở lục quân Yên Bái. Thì Lê Đức Hợi là cái lớp già nhất thì anh ta có thể biết được nhiều hơn. về những cái sinh hoạt của đảng, về nếp hay là chính sách đường lối của đảng lúc thế nào. Thảo tôi ký có địa chỉ đây rồi, có văn liễu. Một người mà có thể biết được nhiều chi tiết là anh Nguyễn Tuân Hoàn, hiện anh ở Mountain View, thì có lẽ nhờ Nguyễn Ngọc Huy anh giới thiệu Nguyễn Tuân Hoàn. Nhưng mà sếp anh thì không hiểu anh này có chịu cung cấp tin tức không. Thế thì hiện nay thì chỉ có anh nhớ tương đối người, có thể là về sau này kiếm anh nào khác nữa thì lấy được khởi hình như ở Canada.
Tôi muốn có một câu hỏi chót là trong suốt cuộc đời làm chính trị của cậu với Đảng Đại Việt đó, thì cậu có thể tóm tắt cuộc đời chính trị đó như thế nào không? Cậu có thể tóm tắt được những cái gọi là ưu khuyết điểm của cái Đảng Đại Việt mà cậu biết đó, trong cái việc làm thi hành hay làm cách mạng của họ không?
Về cái nhược điểm trước là vì cái tổ chức theo cái tinh thần hội kín, do đó nó là nguyên do của cái một trong nguyên do của cái sự thiếu thống nhất. Bây giờ thì thứ hai nữa là thiếu kỷ luật, vì không dám, người quốc gia không dám sử dụng bạo lực, thành ra không thể duy trì được sự thống nhất của đảng và từ đó không thể thực hiện được đường lối của đảng. Thì dĩ nhiên là hai cái điều đó cũng là cái điều có thể hiểu biết được, vì trong cái hoàn cảnh của một đảng phái quốc gia dưới thời thực dân Pháp luôn luôn bị canh chừng, bị mật thám, bị bắt bớ, bị cầm tù và có thể bị giết chóc, và họ cũng khó có thể mà có giải pháp nào khác hơn được. Thì tuy nhiên họ cũng có những các cái ưu điểm là họ đóng góp vào trong công việc chống lại thực dân Pháp, để xây dựng cái hy vọng xây dựng được quốc gia phú cường về sau này. Thì cái việc đóng góp đó nó quan trọng ở cái điểm là gây một cái tinh thần để cho thế hệ về sau này hay các cái nhóm khác về sau này họ tiếp tục con đường đấu tranh đó. Đại Việt cũng như là Việt Nam Quốc Dân Đảng, cũng như là các cái Đại Việt Duy Dân hay là các cái đoàn thể khác, họ cũng có cái công rất lớn trong cái việc mà chống lại thực dân Pháp Cộng sản trên cả mặt đó. Thế riêng về phần tôi thì tôi rất thích thú dù rằng không làm được cái gì thực sự cho đất nước, nhưng mà là một thành viên của một cái cơ cái tổ chức như vậy để đóng góp những cái suy tư của mình, những các cái hiểu biết của mình để hoạt động cho đất nước thì tôi thích.
Có coi cuộc đời chính trị là một sự thất bại
không? Không nhất thiết phải là thất bại, vì nếu mà chỉ nhìn vào cái việc mà đi nắm được chính quyền, không nắm được chính quyền không thôi thì
tôi không muốn nói như vậy. Tôi muốn nói là để thi hành mình có một cái chi hướng, mình có một cái cương lĩnh chính trị, chương trình chính trị thi hành, mà mình không thể nào thi hành được thì có phải là sự thất bại không?
Nếu thế thì cũng nói thế cũng vô cùng. Thành ra hiện bây giờ vẫn cứ tiếp tục đấu tranh chứ không phải là ngưng chuyện đó. Thành như chỉ trừ khi mà mình nắm được chính quyền, mình thực hiện được chính quyền rồi mà mình không có thực hiện được những cái gì đó thì là thất bại, còn cái này chưa đạt được cái mục tiêu của mình.
Nhưng cậu nói là mình nắm được chính quyền là mình là ai? Mình là đảng,
mình là
người mình.
Mình là đảng.
Vậy thì đảng cậu có đã nắm được một phần chính quyền rồi, bộ triệu hồi rồi nhé. Thế rồi qua hệ thống hội đồng điều hành cũng có rồi nhé. Rồi qua địa phương cũng có một số rồi nhé.
Một phần nhỏ không thể làm gì được cho đất nước.
Cái gì cản trở việc Đảng Đại Việt nắm được toàn bộ?
Không đủ sức mạnh để mà nắm toàn bộ.
Sức mạnh đấy là cái gì?
Sức mạnh là quân đội chẳng hạn.
Tức là phải có quân đội.
Đối với các quốc gia trận tiến như Việt Nam, nếu không quân đội thì không thể làm gì được.
Là Cộng sản đâu có quân đội. Khi nó cướp chính quyền nó đâu quân đội.
Sao không có à?
Nó có, mà có mà đâu có so sánh được với các cái quân đội của Đảng Quốc gia hồi đó. Như vậy không nhất thiết.
Không có, nếu mà chỉ viện dẫn Đảng Cộng sản để là một yếu tố mà so sánh thì thực ra nó vô cùng không trả lời câu hỏi đó.
Cảm ơn cậu, nếu mà có gì tôi sẽ hỏi thêm, mà ngoài ra tôi sẽ nhờ cậu giới thiệu cho tôi những người này rồi đi.
Đi ăn cái gì chưa? Hơi mệt.